Kính thưa Hội Thánh của Chúa, tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa đã làm những việc lớn cho Hội Thánh của chúng ta. Trường Học Phúc Âm Việt Nam của chúng ta đã được thành lập từ ngày Hội Thánh thành lập, và xuyên suốt thời gian 17 năm, trường chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ngay trong thời Covid thì chúng ta vẫn dạy qua mạng. Và hiện nay chúng ta có hơn 40 phòng Zoom ở Việt Nam, Lào, Campuchia để giúp đỡ cho con dân của Chúa trở thành người hầu việc Ngài đầy ơn. Bây giờ, với tư cách là hiệu trưởng của trường Thần học Phúc Âm Việt Nam, tôi tuyên bố bắt đầu nghi thức tốt nghiệp lớp tần hiến mùa đông và bế giảng lớp tần hiến mùa đông năm 2024. Trước nhất, kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc lời Chúa với nhau ở trong lời Kinh Thánh. Chúng ta sẽ cùng đọc. Xin cùng đọc. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vui giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con học bài học dấn thân. Dấn thân hầu việc Chúa. Giờ cho chúng con kiên trì hầu việc Ngài cho đến ngày gặp Chúa ở thiên đàng. Giúp chúng con, dạy dỗ chúng con, giấu con trong dòng huyết của Chúa, sau thập tự giá của Ngài. Xin giấu con. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh ngồi. Thưa Hội Thánh của Chúa, khi ta bắt đầu khai giảng lớp tần hiến mùa đông năm 2024, thì chúng ta đã cùng học với nhau về đức tin dấn thân. Trong bài học đó, chúng ta học câu gốc ở trong Hebrew đoạn 11 câu 24. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, hơn là hưởng lạc thú chống qua của tội lỗi. Và chúng ta đã biết rằng, đức tin dấn thân là vững lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa để lao vào một mục vụ Chúa gọi bất chấp giá phải trả. Vì chúng ta học bài học đó với tất cả quyết tâm lao vào những mục vụ mà Chúa đã gọi chúng ta, không thắc mắc, không đòi hỏi và bất chấp giá phải trả. Đó là đức tin mà chúng ta phải có mới có thể bắt đầu chức vụ việc Ngài. Bây giờ chúng ta cùng với nhau suy nghĩ đến Hebrew 11 câu 27-28. Kinh Thánh chép: Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vui giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, ông giữ lễ vượt qua và rưới máu, để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel. Câu gốc của chúng ta với tựa đề đức tin kiên trì. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vui giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Cảm ơn Chúa. Câu này đánh động tôi rất là nhiều. Ông thấy đấng không thấy được. Đó là điều giúp cho ông đã sống vượt trên mọi người, kiên trì trong chức vụ cho đến chết. Mà ngày hôm nay, chúng ta muốn sống vượt khỏi mọi tầm thường của cuộc đời để sống trung kiên với Chúa cho đến chết, thì chúng ta phải có đức tin dấn thân bước vào chức vụ bất chấp mọi giá trả, rồi kiên trì với Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên con người không phải là phi thường nhưng mà không tầm thường nữa, vì chúng ta sống cuộc đời Chúa ban cho. Trước nhất, Kinh Thánh chép bởi đức tin. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về đức tin kiên trì, hay là ý nghĩa của đức tin kiên trì. Đức tin là ân ban từ Chúa giúp ta vững lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa để chấp nhận mọi điều Chúa dạy. Đó là ân ban, không phải tôi có đức tin hay là tôi tự tạo đức tin, không, nhưng mà đó là ân ban Chúa ban cho tôi mà tôi có được đức tin. Không ai có quyền bảo rằng tôi chọn Chúa. Đó là cách nói dễ hiểu thôi, mà thật ra là Chúa chọn tôi, Ngài ban ơn cho tôi để tôi có đức tin nơi Ngài. Và muốn điều đó, anh em phải cầu xin. Anh em nhớ câu chuyện của một chàng trẻ ở bên Ấn Độ không? Ông ước gặp Chúa, ông xin với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu có Chúa xin hiện ra để cho con thấy được Ngài, nếu không con chết. Nếu không con chết, vì con khao khát, con không chịu nổi, nếu không thấy Ngài con chết. Và Chúa cho ông thấy Ngài. Ông dấn thân hầu Chúa cho đến Ngài qua đời. Đó là đức tin, ân ban. Và chúng ta phải xin với Chúa cho ân ban đó. Rồi kiên trì là gì? Kiên trì là bền bỉ vững vàng cho đến cùng. Như vậy, đức tin kiên trì là tin cậy Chúa tuyệt đối, bền bỉ và vững vàng phó thác mọi sự cho Ngài. Và xin giúp đỡ chúng ta để chúng ta tin cậy Chúa tuyệt đối. Không phải bao nhiêu phần trăm, mà tuyệt đối 100%. Và với đức tin đó, chúng ta mới có thể sống dấn thân, mới có thể sống kiên trì cho đến ngày gặp Ngài. Bây giờ điều thứ hai chúng ta suy nghĩ với nhau là sức mạnh của đức tin kiên trì. Sức mạnh của đức tin kiên trì là thấy đấng không thấy được. Đức Chúa Trời là thần linh, mắt vật lý của chúng ta không thấy được, nhưng mà Môi-se thấy được. Vì sao vậy? Vì thứ nhất là linh hồn của ông hiệp thông với Chúa, và linh thấy linh. Khi chúng ta phạm tội thì tội lỗi đã làm đứt quãng cái sự tương thông của chúng ta với Chúa. Chúng ta không thấy Ngài, không biết Ngài, chúng ta chống đối Ngài. Nhưng mà Môi-se đã dấn thân sống cho Chúa thì mắt của ông thấy Ngài, vì chính ông đã được hiệp thông với Ngài. Linh hồn ông ở trong Chúa và ông thấy được Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy. Khi tôi ở trong tù, tôi nói với cô lao động: ồ, đưa giấy này qua cho nhà tôi, cô đọc, 3 ngày nữa Chúa cho biết em sẽ về. Thì cô rằng: không, cháu không đưa cái này được, vì ở trong này em, cháu biết là người ta đọc thì người ta sẽ hy vọng, mà làm gì mà có việc 3 ngày về. Cháu ở đây 2 năm rồi mà không người nào về trước 6 tháng cả, không có việc đó. Cháu đưa cho cô thì cô sẽ chết vì hy vọng rồi thất vọng. Tôi nói: không, đây là điều mà Chúa nói với tôi. Cháu hỏi tôi là: Chúa nghe bằng cái gì? Bằng lỗ tai không? Tôi nói: không phải. Bằng cái gì? Nó bằng linh hồn. Lúc đó cháu lắc đầu, không hiểu được cái gì hết. Chỉ có chúng ta là người ở trong Chúa, trải nghiệm sự sống với Chúa, trải nghiệm sự hiệp thông với Chúa, mới biết thế nào là Chúa phán với linh hồn mình. Mới biết thế nào tôi thấy Chúa. Mới biết thế nào mà những người ở trong tù dám nói với các anh chị em rằng tôi gần như là nắm lấy tay Chúa mỗi ngày và bước đi với Ngài mỗi ngày. Đó là điều mỗi chúng ta phải kinh nghiệm. Bằng không chúng ta thấy cuộc sống theo Chúa có khác gì với người đời đâu. Họ sống chẳng có một ai giúp đỡ. Tôi cũng vậy. Ai đâu? Không có. Có Chúa. Miễn là chúng ta mở mắt đức tin ra để thấy Ngài và muốn như vậy, chúng ta phải thật sự tin Chúa, hiệp thông với Ngài, để linh hồn của chúng ta với linh hồn của Chúa là một, và chúng ta thấy được Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta hiểu được điều này, đó là khi thấy đấng không thấy được, có nghĩa là mắt đức tin chúng ta nhìn xuyên cõi vĩnh hằng và chúng ta hiệp thông với cõi vĩnh hằng. Ngày hôm nay Chúa vĩnh hằng đã bước vào thời gian, sinh ra trước đây 2000 năm, Ngài bước vào thời gian. Đấng vĩnh hằng ở đây và chúng ta hiệp thông với Ngài. Nhưng mà điều kỳ diệu, lúc đó Chúa Giê-xu chưa giáng sinh thì Môi-se cũng đã hiệp thông với Ngài. Hiệp thông với Ngài thứ nhất trong linh hồn, và thứ hai hiệp thông với Ngài trong cõi vĩnh hằng. Cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta thật là kỳ diệu, và Ngài ban cho những điều mà trần gian không thể nào hiểu được. Chỉ chúng ta ở trong Chúa mới biết được điều kỳ diệu đó. Và nguyện Chúa cho ông ta, mỗi người thật sự thấy đấng không thấy được, để có sức mạnh của đức tin kiên trì và sống với Chúa cho đến cùng. Bây giờ hành động của đức tin kiên trì. Lìa Ai Cập. Trước đây ông Môi-se đã lìa Ai Cập vì ông giết một người Ai Cập đã hãm hại anh em mình. Ông phải bỏ chạy. Bây giờ thì Kinh Thánh chép ông lìa Ai Cập không sợ vua giận. Cái gì xảy ra? Ông tự làm. Khi giờ chưa điểm thì ông phải trốn chạy. Nhưng mà khi ông làm theo giờ Chúa định, thực hiện điều mà Chúa đã bảo ông, giờ đã điểm, thì ngay lúc đó ông đi hiên ngang mà không sợ vua giận. Vì vua lúc này sao? Run rẩy, sợ hãi. Hãy cho họ đi đi. Ồ, cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta nhớ một điều quan trọng là chúng ta phải nhờ ơn của Chúa mà biết chương trình của Chúa, biết lúc nào giờ đã điểm cho từng công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Đừng đi trước Chúa. Tôi nhớ một mục sư giảng, ông nói một điều rất là vui. Ông nói rằng chúng ta là những người nhiều chuyện lắm. Vì chúng ta làm rất thích làm những công việc của Chúa. Công việc của Chúa mà chúng ta cứ đưa tay vào làm, đưa tay vào làm. Rồi khi mà không thành công rồi nói rằng Chúa ơi giúp con, Chúa ở sau cùng, để con làm hết đã, làm không được thì có Chúa làm. Và điều đó là sai. Ông dùng cái chữ là chúng ta nhiều chuyện quá. Một lời trách nhẹ nhàng. Mà tôi nghĩ đúng. Rất nhiều việc mà chúng ta tự làm, không bao giờ để Chúa làm. Một thanh niên yêu một cô thiếu nữ quá, thì anh thanh niên này mới nói với, xin lỗi, một cô thiếu nữ yêu anh thanh niên quá, thì cô thiếu nữ mới nói thế này: em biết là Chúa muốn em lấy anh. Anh đó là người ê đê, cô này là người kinh. Ồ, anh này thì sợ quá, vừa bối rối vừa lo lắng rồi vừa chạy, vì anh đã có một người bạn gái, mà bạn gái của anh cũng là người kinh ở trên Đắk Lắk, còn cô này thì ở dưới Sài Gòn lên gặp anh thì là yêu. Rồi nói câu đó mà lại nói là Chúa muốn em lấy anh. Anh đi trước, cô đi trước. Chúa, cô dùng bụng mình làm Chúa mình. Tôi thường đùa với thanh niên khi tôi dạy, chắc là khi cô cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa cho con lấy anh đó không? Thì khi nhắc đến tên anh đó thì tim cô đập thình thịch, thì cô tưởng là Chúa ừ. Chúa đâu có ừ. Chúng ta thường đi trước Chúa. Rồi, Chúa bảo em lấy anh. Chúa muốn em lấy anh. Không, không phải vậy. Đức tin kiên trì là đợi cái thời điểm của Chúa. Nếu Chúa muốn thì không ai lấy ra được. Chúa muốn thì không ai có quyền cướp giật của mình. Kiên trì chờ đợi Đức Chúa Trời. Đến thời điểm, Môi-se đi trước, định giải cứu dân sự, thất bại, bỏ chạy. Nhưng Môi-se bây giờ là khác. Môi-se bây giờ là lúc mà ông được lệnh của Chúa, thời điểm của Ngài, và đó là hành động của đức tin, kiên trì chờ đợi giờ đã điểm cho từng công việc mà Chúa giao phó cho mình. Và chúng ta thấy ông từ bỏ mọi sự của trần gian, chờ giờ Chúa điểm, thì chúng ta cũng vậy. Muốn sống đức tin kiên trì thì phải từ bỏ mọi vinh quang của trần gian và chờ đợi chương trình của Chúa. Điều thứ hai, hành động đức tin là giữ lễ vượt qua và rưới máu. Tức là ông bắt đầu cuộc hành trình với Chúa. Chúng ta biết là người Do Thái thì họ chăn chiên. Cho nên việc họ chăn chiên, họ dâng của lễ bằng cách rưới máu theo luật lệ của Chúa là việc bình thường. Vì họ biết đó là hình ảnh của đấng cứu thế sẽ đến dâng chính mình trên bàn thờ thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho họ. Nhưng mà dân Ai Cập thì ghê tởm cái việc dân chiên, ghê tởm cái việc rưới máu. Cho nên họ xin ở riêng ở xứ Goshen thì Pharaoh cho liền, vì ông không muốn người dân Do Thái mà ông kể là không có sạch. Ông hơi ghê tởm họ ở riêng một chỗ. Và ở đây thì Môi-se nhất quyết làm một việc, làm lễ vượt qua, nghĩa là bày tỏ điều gì? Bày tỏ rằng tôi tin Chúa là đấng nói rằng nếu tôi làm lễ vượt qua thì sau lễ vượt qua đó tôi sẽ ra khỏi xứ Ai Cập. Và thứ hai, tôi rưới máu là để tuyên bố rằng thiên sứ không hủy diệt con của tôi, đứa con trưởng của tôi, cũng như con đầu bầy súc vật. Vì cớ tôi vâng lệnh Chúa. Ồ, đây là một sự công bố đức tin mạnh mẽ cho toàn thể dân Do Thái lúc đó. Khó hay dễ anh em? Khó vô cùng. Một sự dấn thân và một sự kiên trì, một kiên định đức tin. Tôi nói như vậy để Hội Thánh có thể hiểu một phần. Trước đây có một người học chung với ba tôi. Ba tôi nói rằng Con ơi, ông ấy giỏi hơn ba một cái đầu. Vì ba biết tiếng Pháp một ít thôi. Ông biết tiếng Pháp rất giỏi luôn. Nhưng mà khi tốt nghiệp thì thay vì hầu vị Chúa một cách trung tín với khả năng rất là cao, thì ông lại đi tính toán ngày Chúa Tài Lâm. Rồi ông công bố ngày Chúa Tài Lâm: anh em tín đồ, viết giấy cho nhà, cho ghế, cho bàn, cho mọi sự. Rồi buổi tối hôm đó tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo trắng, có người le nóc nhà luôn, ngồi trên nóc nhà, để ở nóc nhà đi cho mau. Họ công bố. Rồi sáng hôm sau vì Sarah nhẹ nhẹ leo xuống, vì Chúa không tái lâm gì hết. Ở đây mình mới suy nghĩ đến ông Môi-se. Ông công bố dự lễ vừa qua, tất cả đều là một công chiêng, tất cả đều rưới máu, tức là dùng máu bôi trên ngạch cửa, hai mài cửa, làm đi. Tức là ông bày tỏ rõ ràng như là lên trên mái nhà ngồi chờ Chúa tái lâm vậy đó. Bày tỏ rõ ràng. Nếu không xảy ra thì sao? Ồ, chắc chắn Môi-se chết, dân Do Thái chết, chắc chắn như vậy. Nhưng mà Môi-se kiên định với Chúa, nhất quyết bước đi với Ngài, và ông làm theo Chúa bất chấp giá phải trả. Và tôi cảm ơn Ngài, tôi cảm ơn Chúa. Mong rằng mỗi chúng ta có đức tin như vậy, để lúc nào chúng ta cũng sống vui thỏa với Chúa, sẵn sàng công bố đức tin của mình trước mặt Chúa mà không hề sợ hãi. Chỉ có người của Chúa mới dám làm điều đó mà thôi. Rồi phước hạnh của đức tin kiên trì là thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel, tức là không đụng đến các gia đình của những người con dân Chúa. Ở đây nói đến sự an bình trọn vẹn. Khi sống đức tin dấn thân, đức tin kiên trì, thì anh chị em ơi, chúng ta sẽ an bình trọn vẹn. Người ta vâng lời Chúa, dầu phong ba bão táp thì có Chúa ở đó. Và tôi nhớ bài học ở trong Mác đoạn 4, khi Chúa cùng với môn đồ đi qua bên kia biển thì gió nổi lên ào ào và thuyền sắp chìm. Môn đồ sợ hãi: thầy ơi, thầy còn ngủ sao? Thầy không sợ chúng ta chết sao? Thì Chúa Giêsu rằng: gió biển phải yên lặng, và tất cả đều yên lặng. Bài học của tôi học được là gì? Dầu có bão táp, nhưng mà đời sống nào có Chúa thì cũng không bao giờ chìm, không bao giờ chết. Đây là bài học mà mỗi đức tin dấn thân và đức tin kiên định phải nhớ, để rồi bước theo Chúa, dầu bão táp bao nhiêu đi nữa, vẫn bước theo Ngài cho đến cùng. Bây giờ anh chị em đọc lại tiểu sử của những danh nhân trong Kinh Thánh, rồi các danh nhân của Hội Thánh, anh chị em thấy thế nào? Họ sống trong phong ba bão táp, không bao giờ nghĩ rằng có thể sống được. Nhưng mà rồi Chúa bảo vệ họ, Chúa chăm sóc họ, Chúa lo lắng cho họ, để họ cứ kiên trì hầu với Chúa cho đến chết. Và tôi nhớ một đầy tớ của Chúa, hầu vị Chúa ở Trung Hoa. Ông chịu không biết bao nhiêu là khốn khổ. Đến nỗi con chết tại Trung Hoa. Nhưng mà khi ông trở về Trung Hoa, trở về Anh, ta hỏi ông rằng: ông có hối tiếc vì việc ông đi Trung Hoa hầu vị Chúa mà bây giờ gia đình ông nhiều người chết Trung Hoa không? Thì ông trả lời rằng: quý ông ơi, nếu Chúa cho tôi có 100 cuộc đời, thì 100 cuộc đời đó sẽ dành cho người Trung Hoa. Và đó là đức tin dấn thân, đức tin kiên định. Chúng ta kiên định cho đến cùng. Những thử thách đến với chúng ta do Chúa. Còn nếu khó khăn đến do tội lỗi chúng ta là chúng ta phải tự mang lấy. Nhưng mà thử thách đến để tôi luyện chúng ta thì chúng ta phải nhờ kể Chúa nhận định được vấn đề để rồi kiên định sống với Chúa cho đến cùng. Và chúng ta sẽ an bình ngủ như Chúa ngủ giữa cơn bão, để rồi cơn bão sẽ lặng yên sau đó, sau khi đã thử luyện xong, và chúng ta sẽ đến bến bờ phước hạnh. Bây giờ tôi cùng với nhau ôn lại để chúng ta cầu nguyện. Ý nghĩa của đức tin kiên định. Đức tin kiên định là ân ban từ Chúa để chúng ta vững tin cho đến cùng. Và sức mạnh của đức tin kiên định là chúng ta luôn thấy và biết Chúa bên mình. Ngày hôm nay là như vậy. Và hành động của đức tin kiên định là bỏ ham muốn đời này, bỏ hết và vâng lời Chúa tuyệt đối. Phước hạnh của tin kiên định là luôn luôn an bình và được bước đi với Chúa. Và Chúa muốn tất cả dân sự của Chúa là như vậy. Và đặc biệt dành cho cái lớp tận hiến, đặc biệt dành cho các cháu lớp tốt nghiệp. Nhớ, đức tin kiên định với Chúa cho đến cùng. Dầu khó khăn, dầu nước mắt, cứ hầu với Chúa cho đến cùng. Không bao giờ bước lui, không bao giờ tè tách. Cứ hầu với Chúa rồi sẽ thấy an bình, phước hạnh dành cho người kiên định theo Chúa cho đến cùng. Amen. Bây giờ kính mời tất cả chúng ta đứng dậy, tất cả quý vị đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Lạy Chúa, cho chúng con đức tin dấn thân để hầu việc Ngài, và đức tin kiên định để trung tín với Chúa cho đến cùng. Dù bao nhiêu thử thách, dù bao nhiêu khó khăn, thì hỡi Chúa, chúng con vẫn kiên định trong niềm tin nơi Chúa, vâng phục Chúa trọn lành cho đến ngày gặp Chúa. Con cảm ơn Ngài. Giúp đỡ những người trẻ của Chúa, họ dấn thân và kiên định để sống cho Chúa, hầu với Chúa cho đến khi họ đứng trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đây. Giúp đỡ cho mỗi chúng con có thể thưa với Chúa như vậy khi gặp Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh ngồi.